Số 7 La Mã: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tác ý chân chánh, quán sát pháp hành. Định nghĩa: tinh tấn, atapi, nghĩa là sự nhiệt tâm trong pháp hành. Niệm, sati, là sự chú tâm nơi đối tượng trong pháp hành. Không nên nhầm lẫn với sự chú ý, chỉ là tưởng, sanna, trong đời sống hàng ngày. Tất cả niệm đều là thiện, và có hai loại. Thứ nhất, trong đời sống bình nhật hay trong lãnh vực hiệp thế, niệm luôn có mặt khi thực hiện các thiện nghiệp với ý thức, ví dụ khi cúng dường vật thực cho các vị tỳ kheo, vân vân. Thứ hai, trong pháp hành tứ niệm xứ, đối tượng được nhận thức là danh sắc trong sát na hiện tại. Niệm được dùng với nghĩa là chánh niệm. Tỉnh giác, sambhasana, là sự nhận biết đối tượng trong pháp hành. Nó luôn được dùng chung với chánh niệm. Chẳng hạn, chú tâm đến oai nghi ngồi là niệm. Biết oai nghi đó là sắc ngồi, là nhiệm vụ của tỉnh giác. Khi chánh niệm, tỉnh giác hợp chung với nhau, nó được gọi là sự tỉnh thức. Chánh niệm, tỉnh giác được kinh điển mô tả như là những pháp hỗ trợ chính để đạt đến chánh kiến và chứng ngộ thánh đạo. Ba pháp tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác ở trên được gọi là ba danh, Yogavacara. Có bốn pháp hỗ trợ chánh niệm, tỉnh giác. Thứ nhất, sống trong trú xứ hay môi trường thích hợp, như sanh trong một trú xứ có giáo pháp của Đức Phật. Thứ hai, thân cận bậc thiện nhân, tức là những người thông hiểu pháp hành Vipassana để chấm dứt khổ. Thứ ba, tự xác định chánh đạo, tức là có ước muốn mạnh mẽ và không thối chuyển trong việc đoạn tận khổ. Và thứ tư, đã từng tạo phước thiện trong các kiếp quá khứ. Tác ý chân chánh là sự hướng tâm hay chú ý một cách đúng đắn đến đối tượng, tức hướng tâm với một sự hiểu biết chân chánh. Nó cũng muốn nói đến sự hiểu biết thực tánh của các pháp. Quán sát pháp hành đúng nghĩa là học tập hay luyện tập. Tuy nhiên, khi được dùng ở đây, nó có nghĩa là sự giữ pháp hành hay quán sát pháp hành, là sự nhắc nhở trong pháp hành. Nó nhắc chúng ta trở lại với pháp hành khi đánh mất sát na hiện tại. Luận: tinh tấn, apati, là sự kiên trì thiêu hủy phiền não, tham và sân, nhằm trợ giúp cho chánh niệm, tỉnh giác gắn bó với sát na hiện tại. Chánh niệm, sati, là sự chú tâm đến đối tượng, ví dụ như chú tâm đến quay ghi ngồi, nhờ vậy tỉnh giác mới có thể biết đó là sắc ngồi. Thực ra, chính tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác làm nhiệm vụ quán sát sắc trong sát na hiện tại. Chúng ta cần hiểu rõ điều này bởi vì nhiều hành giả nghĩ rằng họ đang hành thiền, nhưng thực sự chỉ có ba danh: tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, đang hành mà thôi. Chánh niệm và tỉnh giác hủy diệt tham và sân, sau đó tuệ minh sát nảy sanh và hủy diệt si mê. Tác ý chân chánh, chánh niệm, tỉnh giác là trí tuệ hành, cittabanna. Khi chánh niệm, tỉnh giác hoạt động hoàn hảo, chúng trở thành tuệ minh sát. Song tác ý chân chánh vẫn là trí tuệ hành. Khi trí tuệ minh sát phát triển, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả chánh niệm và tỉnh giác cũng không phải là chúng ta. Chánh niệm, tỉnh giác là những tâm sở, và chúng phải chịu vô thường, khổ, vô ngã. Tác ý chân chánh là pháp cần yếu để giúp cho tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác vận hành đúng hướng và ngăn không cho tham sân sanh khởi. Ví dụ, khi tác ý chân chánh và ba danh biết đối tượng chỉ là sắc ngồi, thì dù có cảm giác đau nhất, hành giả sẽ không khởi tâm sân đối với cái đau ấy. Bởi lẽ đó là sắc ngồi khổ, chứ không phải ta. Khi sắc ngồi chuyển sang một oai nghi khác, tác ý chân chánh cho ta biết sự thay đổi ấy là cần thiết để chữa khổ. Điều này ngăn được tâm tham khởi lên với oai nghi mới. Tác ý chân chánh là trí tuệ thực hành, nó đi trước chánh niệm tỉnh giác. Ta có thể hình dung Yoniso như đưa một người ra cánh đồng. Ở đó, họ cầm nắm lúa, chánh niệm, và đưa lưỡi hái ra cắt, tỉnh giác. Trong việc quán sắc ngồi cũng vậy, Yoniso đưa ba danh đến, và ba danh biết đây là sắc ngồi. Yoniso tác hành như một sự giới thiệu. Yoniso biết bằng tuệ thực hành, trước tiên đối tượng là sắc đang ngồi. Rồi sau đó, ba danh mới biết điều này. Chúng ta cần sử dụng Yoniso một cách liên tục và thường xuyên. Nếu không, chánh niệm tỉnh giác không thể làm nhiệm vụ một cách chuẩn xác được. Khi bạn biết oai nghi ngồi là sắc ngồi bằng tuệ thực hành trước, đó chính là Yoniso. Yoniso giúp cho chánh niệm tỉnh giác hoạt động. Quán sát pháp hành cho chúng ta biết khi chúng ta có quá nhiều niệm và không đủ tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác cần phải được quân bình trong sát na hiện tại. Chương 1. Lý thuyết tiếp theo. Số 8 La Mã. Các căn bất thiện. Kilesa. Có ba căn bất thiện, đó là tham, sân và si. Thích thú, abhija, là một hình thức của tham, và ghét hay không thích, domanasa, là một hình thức của sân. Abhija và domanasa không thể khởi sanh một lần. Khi có abhija thì không có domanasa, và ngược lại. Tham sân si thường được gọi là những phiền não, kilesa, nhưng thật ra chúng là căn gốc bất thiện. Dưới các căn bất thiện này là 10 phiền não, 3 thuộc tham, 3 thuộc sân và 4 thuộc si. Phiền não đầu tiên dưới mỗi căn bất thiện này cũng là gốc bất thiện, do đó tham sân si cũng là các phiền não. Có ba cấp độ phiền não. Cấp độ 1 là các phiền não thô, tức là những gì được phát tác ra ngoài bằng lời nói và hành động. Cấp độ 2 là các phiền não còn nằm trong tâm, hay là các triền cái, nivarama, chẳng hạn như phóng tâm. Cấp độ 3 là các phiền não ngủ ngầm, loại phiền não lẻn vào qua cảm giác. Bạn đang ngồi, và bạn cảm giác rằng chính ta đang ngồi, chứ không phải sắc. Đây là phiền não che án hay ngấm ngầm. Phận sự của trí tuệ minh sát là hủy diệt phiền não, dù chúng nảy sanh ở đâu. Bạn của phiền não là lạc, kẻ thù của phiền não là khổ. Lạc làm cho trí tuệ quên đi sự thật của khổ. Phiền não cũng giống như một tên trộm. Muốn tóm được nó, ta phải biết địa chỉ, hình dáng, đặc tính của nó, và cũng phải biết lúc nào nó có mặt ở nhà. Phiền não có 6 địa chỉ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hoặc phiền não, hoặc trí tuệ đều có thể ra lệnh cho danh, buộc sắc phải làm gì. Chẳng hạn, phiền não nói, tại sao ta không đi dạo? Nghĩa là, tại sao chúng ta không đi tìm một sự thoải mái nào đó? Trí tuệ biết rằng oai nghi ngồi là khổ, ra lệnh cho sắc thay đổi oai nghi và đi để chữa khổ. Đây là trí tuệ làm việc một cách chuẩn xác, bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi oai nghi. Những phiền não thuộc cấp độ 1, tức phiền não thô, có thể được khống chế bằng giới, tức là giới có thể diệt được loại phiền não này. Những phiền não thuộc cấp độ 2, tức các triền cái, thường được biểu hiện trong tâm như phóng tâm, chán nản pháp hành, vân vân, có thể được đè nén bằng định. Nếu các triền cái trên không được đè nén kịp thời, chúng sẽ phát triển mạnh mẽ và phát tác ra thành lời nói và hành động, tức là phiền não thô. Đối với loại phiền não ngấm ngầm cũng vậy, chúng có thể biến thành những tư duy, tức triền cái. Có 5 loại phiền não trong tâm, hay 5 triền cái, là tham dục, sân hận, phóng tâm, hôn trầm và hoài nghi. Hoài nghi ở đây là hoài nghi về tam bảo, hoài nghi pháp hành, không biết đó có phải là con đường chân chánh để đoạn tận khổ hay không, vân vân. Những phiền não thuộc cấp độ 3, tức phiền não ngấm ngầm hay lậu hoặc, là loại phiền não vi tế như si mê, tà kiến, chỉ có tuệ minh sát mới diệt được. Khi loại này bị diệt thì đương nhiên 2 loại trên cũng bị diệt luôn. Phiền não phải được diệt ngay nơi chỗ nó khởi sanh. Chẳng hạn, chúng ta nghĩ lầm cái đau là ta, thực ra đó là sắc. Vì thế, chúng ta diệt tà kiến này ở nơi thân, do thấy rằng sắc khổ. Tuy nhiên, đối với cái thấy và nghe, thì cần phải biết đó là danh, bởi vì chúng ta có thể nghĩ ta thấy hay ta nghe. Vì vậy, chúng ta diệt tà kiến này ở nơi tâm. Danh thấy, danh nghe là thực tánh pháp, hay thấy, nghe như chúng thực sự là. Trong pháp hành này, phận sự của hành giả là tiêu diệt tham và sân, hay ưa và ghét, abhijja và domanassa. Một số hành giả thích ngồi cho qua cơn đau, nghĩa là ngồi cho đến khi cái đau biến mất. Làm như vậy, vô tình đã tạo thêm sự đắm trước. Nó cũng tạo ra ý nghĩ sai lầm rằng ta có thể kiểm soát được cơn đau, ta có tự ngã. Đối với phóng tâm cũng vậy, nếu hành giả cố gắng kiểm soát phóng tâm, tức là hành giả mong muốn có định hay sự vắng lặng, đó là một loại tham. Vì vậy, nếu hành giả không kiểm soát được phóng tâm, thì sân sẽ sanh khởi. Phóng tâm dạy cho ta biết là không có sự kiểm soát, tức là không có tự ngã. Phóng tâm là danh, không phải là ta phóng tâm, mà chỉ là danh mà thôi. Nimitta hay tướng xuất hiện trong khi hành thiền như chớp sáng và các ảo giác khác, cũng là những phiền não. Chúng kéo bạn ra khỏi sát na hiện tại. Nimitta không phải là minh sát, nó chỉ cho thấy là hành giả có quá nhiều định. Tương tự, một cảm giác lâng lâng và dễ chịu cũng chỉ cho thấy là ta đang định tâm quá mức. Đi kinh hành hay vận động cơ thể được khuyên là để giảm định thái quá này. Nếu hành giả hành thiền định, Samatha Bhavana, hành giả không thể nào thấy các đặc tánh của phiền não, bởi lẽ thiền định có khuynh hướng đè nén tham và sân. Nếu hành giả hành thiền để đoạn tận khổ và không còn tái sanh, thì đây là động cơ chính đáng. Nhưng nếu hành vì một lý do nào khác, chẳng hạn để có những sở đắc, thì đó là phiền não. Nếu hành giả kiên trì thiền định, mặc dù đó là thiện, hành giả cũng không thể đoạn được khổ. Nếu phân loại theo tính chất, thì tâm có ba loại, thiện, kusala, bất thiện, akusala, và vô ký hay trung tính. Abhyakata, tức là không thiện, cũng không bất thiện. Có hai loại thiện, đó là thiện còn tái sanh và thiện không còn tái sanh, tức là không còn danh sắc. Thiện còn tái sanh, có giới là các học giới, định là thiền định, và tuệ là trí tuệ còn nằm trong tam giới. Thiện không còn tái sanh, có giới là giới trong bát thánh đạo, định là định trong bát thánh đạo, và tuệ là tuệ trong bát thánh đạo. Có các loại vô ký như sắc, rupa, niết bàn, nibbana và các tâm quả vipakasita. Sắc là vô ký bởi nó vô tri, tâm quả là vô ký bởi nó không dính líu đến sự phán đoán không thiện hay bất thiện. Một ví dụ của tâm quả là danh nghe trong Vipassana, không có một sự liên hệ hay phán đoán nào trong cái nghe đối với âm thanh đang là. Tâm duy tác, kiriya citta, tức tâm của bậc A-la-hán, cũng là vô ký. Niết bàn là vô ký, bởi vì niết bàn là đối tượng của tâm đạo, makkha citta, và tâm quả, phala citta. Cả hai đều là pháp siêu thế, Lokuttara Dhamma, không phải thiện, cũng không bất thiện. Số 9 La Mã, khác biệt giữa thiền định và thiền minh sát. Thứ nhất, bản chất của thiền định là sự định tâm, tạo một cái tâm an lạc. Bản chất của thiền minh sát là trí tuệ. Thứ hai, đề mục của thiền định thuộc về chế định pháp, panatti, như dòng kasina, tức đề mục thiền hình tròn. Đối tượng của minh sát thuộc chân đế Paramattha, như danh sắc trong tứ niệm xứ. Thứ ba, đặc tính của định là không dao động. Đặc tính của minh sát là trí tuệ làm hiển lộ thực tánh pháp. Thứ tư, phận sự của định là đè nén năm triền cái Nivarana, là dục, sân, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi. Phận sự của minh sát là quỷ diệt vô minh, tức là không hiểu biết tứ thánh đế. Thứ năm, quả của định là sự nhất tâm. Quả của minh sát là có chánh kiến, thấy được thực tánh của danh sắc. Thứ sáu, tác dụng của định là tâm không tham đắm ngũ dục, thọ hưởng an lạc trong định. Nhưng thọ lạc được chứng nghiệm lúc này, mặc dù lâu dài, thường đi kèm với tự ngã, do đó vẫn còn si mê. Tác dụng của minh sát là sát na định có tứ niệm xứ là đối tượng. Nhờ vậy, tuệ minh sát có thể nảy sanh. Các cảm thọ được chứng nghiệm lúc này có thuộc tính vô thường, khổ, vô ngã. Thứ bảy, lợi ích của định trong kiếp hiện tại là có thể nhập vào bát định, Samapatti, đè nén được tham sân và rất an lạc, kiếp vị lai có thể sanh vào cõi Phạm Thiên. Lợi ích của minh sát là sự thủ tiêu các tích lũy nghiệp hay phiền não, do đó sẽ không còn tái sanh, tức niết bàn, đây chính là lạc thực sự. Thứ tám, trong thiền định chỉ có một đối tượng duy nhất và sử dụng hai căn một lúc, chẳng hạn như nhãn căn và ý căn khi đề mục là một dòng kasina, hoặc thân căn và ý căn trong trường hợp niệm hơi thở. Trong thiền minh sát, hành giả sử dụng cả sáu căn và không cần đến một đối tượng đặc biệt nào cả, chỉ quán sát danh và sắc để thấy ra tam tướng. Ngay cả các triền cái cũng có thể được dùng như một đối tượng, tức là pháp tùy quán. Thứ chín, theo kinh điển, một hành giả khi chọn thực hành thiền định cần phải xác định xem cá tính của mình thuộc loại nào trong sáu loại, như tánh tham raga karita, tánh sân dosa karita, tánh si moha karita, tánh tính sada karita, tánh giác buddha karita, tánh tầm vitakha karita. Sau đó, hành giả tham khảo thanh tịnh đạo để chọn đề mục hợp với cá tánh của mình. Chẳng hạn, đối với người có tánh tham, đề mục bất tịnh hay thân hành niệm, tức 32 thể trược, được khuyên là nên sử dụng. Trong thiền minh sát, Đức Phật dạy rằng, người hành minh sát cần phải xác định xem mình thuộc loại nào trong bốn cá tánh, như tánh tham ái với tuệ mạnh, tánh tham ái với tuệ yếu, tánh tà kiến với tuệ mạnh và tánh tà kiến với tuệ yếu. Nên sử dụng một trong bốn đối tượng của tứ niệm xứ phù hợp với cá tánh của mình. Chẳng hạn, nếu tham ái với tuệ mạnh thì nên dùng thọ quán niệm xứ. Tuy nhiên, ngày nay, hầu hết mọi người đều có tham ái và tuệ yếu. Vì thế, trong pháp hành này, niệm thân, đặc biệt các quay nghi chính và phụ, nên sử dụng cho hành giả sơ cơ. Theo Đức Phật, A-la-hán đạo ngày nay chỉ có thể đạt đến do niệm thân mà thôi. Thứ 10. Thiền định là thiện pháp, nó có trước thời Đức Phật, nhưng vẫn còn nằm trong cái khổ của luân hồi. Thiền minh sát cũng là thiện pháp, nhưng nằm ngoài dòng luân hồi và do Đức Phật khám phá. Số 10 La Mã, danh và sắc, Nama Rupa. Dạng pháp trong thế gian đều là danh, Nama, sắc, Rupa, hoặc năm quẩn khanda. Danh sắc là thực tại tuyệt đối, rupa thường được định nghĩa như là sắc hay vật chất, còn nama là tâm, citta tâm sở, cetasika và niết bàn, nibbana. Rupa cũng có thể được định nghĩa là những gì không phải là nama và bị thay đổi bởi lạnh nóng. Sắc là cái bị biết và danh là cái biết, mặc dù danh cũng có thể biết danh, nghĩa là danh có thể là một đối tượng hay cái bị biết, như danh thấy, danh nghe. Trong pháp hành, sắc có thể được xem như một diễn viên và danh như là người quan sát, khán giả. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì sắc giống như phần máy móc của một người máy robot, và danh là bộ điều khiển. Danh ra lệnh hay bảo sắc những gì phải làm. Danh và sắc là những đối tượng của pháp hành minh sát. Có nhiều danh và sắc, nhưng hành giả chỉ dùng những danh sắc nào là đối tượng của minh sát trong sát na hiện tại. Ba loại danh có thể được sử dụng như những đối tượng quán chiếu là thọ vedana, tâm citta và pháp dhamma. những thí dụ điển hình của thọ là những thọ lạc hay khổ, của tâm là tâm với tham, tâm với sân, tâm với si, vân vân, của pháp là danh nghe, danh thấy, phóng tâm, vân vân. Các loại sắc làm đối tượng quán chiếu trong pháp hành là các quay nghi chính như đi, đứng, ngồi, nằm, và các quay nghi phụ hay quay nghi tạm thời. Quay nghi tạm thời là những tiểu quay nghi hỗ trợ cho quay nghi chính, chẳng hạn như ăn, uống, vân vân. Nhân của danh sắc là gì? Nhân của danh sắc là phiền não, kilesa, đặc biệt là vô minh và tham ái, được xem là nhân chính của mọi khổ đau. Vô minh có mặt bởi vì chúng ta không nhận ra năm uẩn là khổ, mà nghĩ rằng chúng là lạc. Đây là điên đảo tưởng. Số 11. Nhân duyên che án tam tướng. Tam tướng hay ba đặc tánh của hiện hữu, ở đây muốn nói tới vô thường, khổ và vô ngã trong danh và sắc ở mọi thời gian. Nhưng chúng ta không dễ gì thấy được tam tướng ấy trong chính thân và tâm của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng bị che án do một vài nguyên nhân. Nguyên nhân che án thực tánh vô thường trong thân và tâm là santati hay tương tục tính. Sự sanh và diệt nối tiếp nhau một cách nhanh chóng của danh và sắc cho ta cái ấn tượng về một vật thể liên tục, mà kỳ thực chúng được tạo thành và rồi tái tạo thành trong từng sát na một. Cái che án thực tánh khổ trong thân chính là không biết thân đang ở trong quay nghi nào. Cái che án thực tánh vô ngã trong thân và tâm là ganasana, tức nguyên khối tưởng. Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra bản chất của ba điều kiện che án này trong pháp hành? Số 1 nhỏ, sự sanh diệt của danh sắc diễn ra rất nhanh, khó có thể nhận ra, vì thế nó tạo cho ta cái ấn tượng về một thân tâm liên tục. Cũng giống như các hình ảnh trên màn ảnh cine, chúng có vẻ như sinh động liên tục, nhưng thực sự là được tạo ra bởi những bức hình tĩnh tách biệt. Danh và sắc cũng vậy, có vẻ như là một thực thể thường hằng, bởi vì chúng ta không thấy được thực trạng sanh diệt của chúng. Chúng ta không thể chấm dứt được sự suy tàn nhanh chóng này, vì nó là thực tánh. Tuy nhiên, hành giả cần phải thực hành với sự nhiệt tâm và tỉnh thức cho đến khi tuệ minh sát nảy sanh. Chính tuệ này sẽ chỉ cho hành giả thấy được sự tách biệt giữa những chuyển động sanh diệt ấy. Trí tuệ này sẽ diệt ảo tưởng về tính tương tục, che án thực tánh vô thường của danh sắc. Thực tánh vô thường có thể được nhận ra trong sắc bằng tuệ thẩm nghiệm. Cintapanna, trong khi danh vi tế hơn và rất khó nhận ra. Chẳng hạn, khi thay đổi từ sắc ngồi qua sắc đứng, chúng ta có thể thấy rằng sắc ngồi là vô thường. Đó là lý do tại sao hành giả trí tuệ yếu nên thực hành pháp niệm thân trong tứ niệm xứ. Số 2 nhỏ, thực tánh khổ, bị che án do không biết các quay nghi. Do không biết các quay nghi của thân, nên chúng ta không biết rằng nó là khổ. Khổ ở đây có nghĩa là không có khả năng duy trì mãi một điều kiện nào đó. Đây là thực tánh pháp, không thể đổi khác được. Khi một quay nghi được thay đổi do có thọ khổ ở quay nghi cũ, nhưng do thiếu tác ý chân chánh nơi quay nghi cũ nên đã ngăn cản không cho chánh niệm tỉnh giác hoạt động để thấy thọ khổ này. Nhưng khi chánh niệm tỉnh giác, quán sát oai nghi liên tục, các ý chân chánh sẽ làm việc để ngăn tâm phiền não. Vì thế, tham sân không thể khởi lên, hành giả sẽ thấy thọ khổ trong mỗi oai nghi cũ. Vì vậy, oai nghi mới không thể che khuất thực tánh khổ đó được. Trong sắc ngồi, khi đau nhức phát sanh, nếu không có tác ý chân chánh, chúng ta sẽ nghĩ rằng ta khổ và sân sẽ nảy sanh. Chánh niệm tỉnh giác không hoạt động nữa, điều này khiến ta không thích oai nghi cũ. Hành giả liền đứng dậy, bởi vì muốn đứng và tham phát sanh đối với oai nghi mới. Chính vì oai nghi mới che khuất cái khổ ở oai nghi cũ này, mà chúng ta không thể nhận ra thọ khổ trong oai nghi cũ. Đây là thí dụ điển hình cho thấy việc không biết oai nghi sẽ che khuất khổ như thế nào. Thọ khổ trong oai nghi cũ thường rất dễ nhận ra khi chánh niệm tỉnh giác làm việc. Nhưng hành khổ, tức cái đau được đưa vào oai nghi mới, lại rất khó nhận ra, bởi vì oai nghi mới thường có vẻ như là một thọ lạc. Nếu hành giả muốn nhận ra cái khổ trong oai nghi mới, hành giả phải có tác ý chân chánh, bởi vì ái hay sự ưa thích thường nảy sanh trong oai nghi mới, và sự không thích hay ghét nảy sanh ở oai nghi cũ. Ái thích lạc và không thích khổ. Vì thế, muốn diệt ái, chỉ có một cách duy nhất là phải có tuệ minh sát để nhận rõ khổ. Bởi lẽ đó, Đức Phật đã mô tả những giai đoạn tuệ sẽ diệt được tham ái bằng sự chứng thực khổ. Khổ trong pháp hành phải được chứng thực bằng bốn cách. Thứ nhất, thấy thọ khổ trong oai nghi cũ. Thứ hai, thấy hành khổ khi chuyển sang oai nghi mới. Thứ ba, thấy khổ tướng, tức thấy danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, cho đến khi sự tách bạch của tương tục tính được chứng nghiệm ở tuệ thứ tư, tức sanh diệt tuệ